Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua biển Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capernaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống gọi nhóm 12 lại mà nói: Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông rồi ôm lấy nó và nói: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Mời anh chị em quay sang người bên phải, ngó người bên phải một cái. Quay à, thấy gì không? Rồi quay sang người bên trái, ngó người bên trái. Quay. Rồi tôi hỏi anh chị em, thấy người bên phải có đẹp hơn mình không? Thấy người bên trái có giàu hơn mình không? Thấy người ta đẹp hơn mình, người ta giàu hơn mình có vui không? Khó lắm mà. Thật lòng mà nói, mà tôi quay sang bên trái mà tôi thấy cái đứa nó giàu hơn tôi là tôi phát ghét. Đúng không? Tôi quay sang bên phải mà tôi thấy đứa nó đẹp hơn tôi là tôi cũng thấy phát ghét. Đó ta gọi là cái máu gì? Ghen tị. Máu ghen tị, máu ghen ghét. Mà lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ 25 thường niên năm B, bài đọc 2 thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ nói: Anh em thân mến, anh em thân mến, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ xấu xa. Đây, anh em cầm cái quạt ra đây. Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, giờ coi đập nó xuống cho nó biết nó là ghen tương và tranh chấp. Cái bà kia ghen tương, bà giơ tay làm gì? Rồi, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đâu có ghen tương, giơ cái lên, và tranh chấp, thì ở đấy có xáo trộn và đủ mọi việc xấu xa. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Thánh Gia-cô-bê nói mạnh lắm. Ở đâu mà có ghen tương và tranh chấp thì ở đấy có xáo trộn, nhớ các lên, và đủ mọi thứ xấu xa. Cho nên chúng ta có cần phải ghen tương không? Khi mà tôi ghen người khác, thứ người ta đẹp hơn tôi ghen họ, họ có xấu đi không? Mà ai xấu? Tôi xấu. Tại vì tôi đang cười như thế này, nó còn đẹp đẹp một tí, còn nhìn cái mặt mà thấy nó đẹp hơn tôi còn cười được không? Tôi mắt tôi còn có hiền từ được không? Lườm. Mắt tôi suy nghĩ ra, mày đẹp hơn tao hả mày? Mà mình càng ghen bao nhiêu thì mình càng xấu bấy nhiều. Thế chứ mà vẫn cứ ghen làm cái gì không biết nữa. Rồi tôi nhìn sang bên trái, tôi thấy người ta giàu hơn tôi tức lắm, tại vì nó giàu hơn tôi bảo là mày giàu thì mày sang thì mày dễ chảnh. Mà nhiều khi nó có chảnh không? Không. Thực sự thì rất nhiều người giàu thì hay chảnh lắm, Nhưng mà cũng có những người giàu họ rất khiêm tốn, họ không chảnh. Nhưng mà cứ nhìn cái mặt thấy giàu là ghét à. Chơi vừa phải thôi làm gì giàu hơn người ta. Mình khó chịu lắm đúng không? Mình mới có được làm được căn nhà, ngó sang bên cạnh nó đã 2 tầng rồi, có điên không? Điên không? Điên. Vừa mới lọc cọc sắm được cái xe Honda, đang đạp số tưởng ngon lắm, đi qua mặt mình nó cứ vù phát, nó tay ga, có điên không? Ông tức lắm, ông phải cố gắng sắm được cái tay ga. Vừa mới sắm tay ga xong, vù qua nhà nó, thấy nó giật cái xe hơi rồi. Có điên không? Có điên nữa. Mà điên thì mình còn khôn ngoan không? Hết khôn ngoan. Mà không khôn ngoan thì làm sao mà làm giàu được. Cho nên càng điên lên, càng gọi là giận mất hồn, không khôn ngoan nữa. Cho nên là thấy nó có xe hơi cũng vậy, đi vay nợ ngân hàng mà mua xe hơi để bằng nó. Ai ngờ mà xe hơi mua xong là mất giá, lăn bánh đi là một phát là mất nửa giá rồi. Cái xe hơi chạy được ít bữa nó hư, rồi sửa không có, rồi tiền nợ ngân hàng nó càng chồng chất lên. Thì nó giàu nó càng giàu, mình đã nghèo thì lại càng vì cái tội ghen. Cái tội ghen. Rồi thấy nó hát hay hơn mình có điên không? Điên chứ. Mà mình điên lên thì mình hát nó còn hay được không? Càng điên thì hát nó càng ngang. Đúng không? Tại vì hát là phải hát với hết tất cả tâm hồn, hát với cả trái tim. Mà mình hát mà mắt mình còn cứ lườm lườm sang cái con ranh này, mày hát cái mày cái con nhìn cái mày thì còn tâm hồn gì mà hát không? Không. Rồi giảng lời Chúa, thấy nó giảng đông người đến quá, mình có điên không? Cũng điên. Rồi điên mình cũng giảng, mình hét to lên, mình càng điên mình càng giảng, có hay được không? Mà càng không hay người ta có đến nữa không? Người ta không đến mình có điên không? Càng điên người ta càng không đến, mà càng không đến mình càng điên, mà càng điên người ta lại càng không đến. Rồi điên đi, ghen đi. Cho nên Jacob bảo rằng là ở đâu mà có ghen tương và tranh chấp thì ở đó có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước hết là thành khiết, sau là hiền hòa, rồi khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi, sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình. Đó là 8 mối phúc đấy, của những người mà không ghen tương, của những người có đức khôn ngoan của Chúa ban cho những người mà khiêm tốn. Thứ nhất, đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người ấy là trở nên thành khiết. Anh chị em giơ lên. Thứ nhất là trở nên thành khiết. Thứ hai là hiếu hòa. Thứ ba là khoan dung. Thứ bốn là mềm dẻo. Thứ năm là đầy từ bi. Thứ sáu là sinh nhiều hoa thơm trái tốt. Thứ bảy là không thiên vị. Và thứ tám là không giả hình. Anh chị em đến với lòng thương xót Chúa, tha thiết xin cho được cái ơn đó, được đức khôn ngoan của Thiên Chúa. Và người ta nhìn vào cộng đoàn của chúng ta, ở đây chẳng có ai ghen với ai cả, chẳng có ai tranh chấp với ai cả. Này, tôi mới làm được cái nhà vệ sinh đó, 23 căn đẹp lắm, sạch, thơm, hàng tốt, hàng xịn, năm sau có ai ghen không? Cha chơi nhà vệ sinh thì ngon hơn nhà vệ sinh của con, có ai ghen nhà vệ sinh của tôi không? Có ghen không? Vậy mà cũng có người ghen đòi đập nhà vệ sinh đi mới điên nhé. Rồi có người đang ra chùi nhà vệ sinh từ sáng giờ đó, có ai ghen với cô ta không? Tại sao cô lại chùi nhà vệ sinh mà không cho tôi chùi? Thì ra chùi đi. Sao tại sao mình không ganh cái đó? Ganh người ta làm việc thiện, mình không ganh để mình giành lấy cái phần đó mà làm. Chút nữa lễ xong quay ganh, rồi có hai cái bà lúc nào cũng ra quét nhà thờ, quay ganh với hai bà đó không? Thì ganh đi. Xong ganh mà đi giành mà quét nhà thờ đi. Rồi chút nữa có nhóm mà phục vụ vừa giữ trật tự xong, lễ xong là phải mồ hôi mồ kê, phải đi nhặt rác, phải đi quét rác rồi đi hót rác, quay ganh với họ không? Tại sao vậy? Tại sao mình không ganh những cái việc đó, ganh cái việc phục vụ, ganh cái đó đi, mà chỉ ganh việc có tiền nhiều hơn, rồi có đẹp nhiều hơn, rồi nổi tiếng hơn, cứ vậy mà ganh. Cho nên càng ganh thì mình càng khổ thôi, chẳng có sướng gì. Cái người mà ganh với người khác, tâm hồn họ có bình an không? Không. Người ganh với người khác là lúc nào cũng bức xúc, lúc nào cũng bức bối, lúc nào cũng bực tức, mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, tâu có khó chịu lắm thưa anh chị em. Cho nên tội tình gì mà ghen. Mình dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa, ở đây ai cũng như ai hết. Đến với giao điểm tin mừng này, đến với cộng đoàn lòng Chúa thương xót này, không ai hơn ai cả. Tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, tất cả chúng ta đều giống nhau, tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau, tất cả chúng ta không ai hơn ai cả, vì tất cả chúng ta đều là những người. Đố anh chị em thử tìm được hai chữ nào mà để thấy ai cũng như ai hết, mà Đức Giáo Hoàng luôn luôn nói như vậy. Tôi cũng anh chị em, tất cả chúng ta đều là bình đẳng với nhau, mà một cái mà ai cũng giống nhau á, không ai hơn ai cả, ai cũng giống ai hết. Đức Giáo Hoàng vẫn nói, anh chị em cầu nguyện cho tôi và cầu nguyện cho nhau, vì tất cả chúng ta trước mặt Thiên Chúa đều là tội nhân. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi, có gì mà hơn thua cái gì nữa. Đã là thân phận tội nhân rồi, tất cả đều cần được lòng thương xót của Chúa, có cần phải ghen gì nữa không? Có gì mà ghen nữa không? Có gì mà hơn người khác không? Không. Tất cả những gì ta có là của Chúa ban, có phải của mình đâu mà mình kiêu ngạo. Mà tất cả những gì người ta có là Chúa ban, có phải của người ta đâu mà mình ganh với tức với tị làm cái gì? Đó là ơn Chúa ban cho họ. Nếu mà mình khiêm tốn thì Chúa cũng ban cho mình những ơn khác. Đâu có so sánh ơn này hơn ơn kia, ơn kia hơn ơn nọ, ơn này kém ơn kia. Không, thưa anh chị em, trong việc phục vụ, mỗi người một trách nhiệm, mỗi người một công việc, chẳng có ai hơn ai, chẳng có ai kém ai cả. Cho nên Giacôbê nói rằng là người xây dựng hòa bình thì thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình là cuộc đời công chính. Người xây dựng hòa bình thì thu hoạch hoa trái là hòa bình. Dễ cao lên. Người xây dựng hòa bình thì thu hoạch hoa trái là hòa bình. Người gây ra chiến tranh thì gặt hậu quả là chiến tranh. Người xây dựng hòa bình thì thu hoạch hoa trái là người gây ra chiến tranh thì lãnh hậu quả là người nói xấu người khác thì lãnh hậu quả là người mà ganh tị với người khác lãnh hậu quả là người yêu thương người khác lãnh hoa trái là yêu thương. Gieo cái gì thì gặt cái đó. Tôi gieo hòa bình thì tôi gặt màu to lên. Tôi gieo yêu thương thì tôi gặt. Tôi gieo lòng thương xót thì tôi gạt. Tôi gieo chiến tranh thì tôi gạt. Đấy, đúng rồi, phải đập cho nó nát tan ra chứ không có dơ lên để mà hoan hô nó gì cả. Cho nên mỗi người anh chị em mà gieo ghen tức thì anh chị em cũng gạt. Gieo tranh chấp thì cũng gạt. Gieo tha thứ thì cứ gạt. Đập đập cái gì? Gieo hận thù thì sẽ phải lãnh. Cho nên gieo cái gì thì gặt cái đó. Mỗi người anh chị em đến đây, chúng ta khẩn nài xin lòng thương xót Chúa cho mỗi người của mình thấy được rằng là lời của Chúa nói, bởi đâu mà có chiến tranh, bởi đâu mà có xung đột giữa anh em, chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Cái khoái lạc ở trong tôi gây chiến trong tôi. Vì sao? Vì tôi ham muốn mà không có, cho nên chém giết. Chúng ta thấy biết bao nhiêu vụ cướp của giết người, vì người ta ham tiền, thấy tiệm vàng ngon quá, cho nên người ta muốn chiếm vàng, và muốn chiếm vàng thì phải giết cái người giữ vàng. Cho nên mới có chuyện là cướp của thì đi kèm với giết người, mà giết người thì là để cướp của. Chẳng có ai giết người không bao giờ. Cho nên có của chưa chắc đã ngon, đúng không? Có của chưa chắc đã ngon. Có của mà mình khoe ra thì làm cho người ta ghen tị, làm cho người ta dễ nảy sinh tranh chấp, làm cho người ta nảy sinh đố kỵ. Vì thế người có của thật là người sống như là người không có. Còn những kẻ có được tí của thì khoe ra, có bao nhiêu vàng trong nhà khoe ra. Có bà đến, bà nói trai cha cho con xin cái máy. Con nghe, bảo bà đâu con ở tỉnh gì đó. Bà bảo có tiền mua, bảo thế cha con nghèo lắm con không có tiền. Tôi bảo sao bà nói bà không có tiền. Tôi thấy tay bà có hai cái bông vàng, cổ bà có cái dây chuyền, tay bà có cái nhẫn. Bà ấy tủm tỉm cười bảo thưa cha hàng giả. Hàng giả. Tôi nói điều tôi đâu biết giả hay thật. Điền nếu bà không đeo thì chắc chắn bà xin, thì chúng tôi sẵn sàng tặng cho bà cái máy. Nhưng mà bà vì bà đeo mấy cái đồ đó cho nên làm cho chúng tôi nảy sinh sự nghi ngờ. Làm như vậy thì bà giàu có mà bà xin làm cái gì? Nghèo thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ liền, không có ngại ngần gì cả. Rồi có người khác mới rồi ở dưới chợ Phạm Văn Hai cầm cái điện thoại nghe ngon lành lắm, vừa đi đường vừa nghe à, vừa mới nghe rồi nó đi ngang qua, thay vì nó giật cái điện thoại vì nó thấy cái điện thoại đó là iPhone đẹp lắng có, thay vì giật thì nó bảo giật không chắc ăn, lấy dao chặt chặt đứt cái tay lấy cái điện thoại. Nhưng mà cuối cùng thì cái điện thoại đó là không phải là điện thoại xịn mà là hàng giả, hàng Trung Quốc. Vậy chua tôi, người ta hàng thật thì 35 triệu, Trung Quốc nó có 3,5 triệu cũng lắng con đẹp như ai, cũng cầm giơ lên hello hello. Cho nên là những ai mà có của mà khoe đó thì làm cho người ta nảy sinh sự tranh chấp, sự ghen tị, ghen tức. Vì thế mà anh chị em đến đây, tôi xin anh chị em đến đi lễ giáo điểm tin mừng có vàng bạc đô la gì đó vui lòng để ở nhà, đừng có đeo cái gì hết. Chỉ có đeo duy nhất một cái cây thánh giá, một cái chuỗi chẳng hạt thôi. Mà nó mà giật chuỗi chẳng hạt thì tôi còn mừng nữa. Có lần chúng tôi đi qua Pháp, đến đang đứng ở chỗ cái tháp Eiffel ở Paris, rồi đứng chụp hình. Tôi đeo cái giỏ, trong đó có mấy chuỗi chẳng hạt mới mua ở bên Lộ Đức. Rồi cái tên tưởng ở Việt Nam có cướp giật, bên Pháp cũng có cướp giật vậy. Vừa đeo cái giỏ, hai anh thanh niên nó đi xe, phần cô lớn nó đeo cái vù, nó giật cái giỏ, bay phang cái giỏ mất. Giật cái giỏ xong, ai cũng lại chi buồn, ôi tội nghiệp cho lòng quá, mất giỏ rồi, tội nghiệp quá, mất cái gì không? Bảo tạ ơn Chúa, mất cái gì? Cái giỏ, trong cái giỏ có gì? Có chẳng chuỗi. Tối này nó về nó mở ra, nó phải lấy chẳng chuỗi, nó phải lần hạt, biết đâu nó lại được ơn sám hối thì sao? Cho nên chị em cứ đeo chuỗi ra cho tôi, cứ đi đường cứ vênh vang cái chuỗi ra, nào giật đi giật đi, rồi giật về mày lần mày chết mày luôn con ạ. Thì chúng ta thấy rằng là anh chị em đến đi đến giao điểm tin mừng chịu khó vậy nha, đừng có làm cái gì cho người ta thấy mình sang trọng quá. Vì anh chị em phải nghĩ rằng ở đây toàn những người nghèo khổ thôi, ở đây toàn những người nghèo quê thôi, ở đây có những người dân tộc, có những người từ những tỉnh thành xa xôi. Mà họ đến, họ thấy rằng có những người sang trọng quá, tự nhiên họ mặc cảm, tự nhiên họ cảm thấy nó buồn, đúng không? Nó tự nhiên như vậy. Tôi đang đạp, tôi sẽ đạp. Hồi đó tôi đi học đại chủng viện, một ngày đi đạp mấy chục cây số, đạp tôi sẽ đạp quèn, mấy anh em đạp với nhau chẳng sao cả. Bỗng còn tên, nó có nhận bố mẹ gì đến nước ngoài. Hồi đó còn đang khó khăn, mà hồi đó đang là khoái ăn sang, biết không? Biết khoái ăn sang không? Nghèo nhưng mà lại khoái ăn sang. Sáng ăn khoái. Thế thì tôi đang đạp xe mấy anh em đi học chung ở đại chủng viện với nhau vui vẻ. Bỗng cái thằng đó nó nhận bố mẹ ở nước ngoài đỡ đầu. rồi bỗng cái nó nhận được thùng đồ, rồi bỗng cái nó mua được cái xe Honda. Thế là từ đó tôi nhìn nó bằng ánh mắt mất thiện cảm. Mình thì cặm ca cặm cụi đạp xe xịt khói ra. Mấy anh em vừa đi vừa cười, nó đi ngang qua nó vù một cái, mình còn cười được không? Mà nó có làm gì mình không? Mà mình tức không? Tức tức vì là nó hơn mình. Mày cũng là thầy như tao, bây giờ mày đi xe Honda, tao vẫn đạp xe lọc cọc là sao? Cho nên cái máu ganh tị trong người ai cũng có hết, từ thời Cain Abel, rồi thời David với Saul, rồi cứ mãi mãi cái máu ganh tị nó còn. Và các tông đồ khi mà đi theo Đức Giêsu rồi, mà đến lúc giây phút cuối mà Ngài báo là Ngài sẽ phải chịu chết, sẽ bị treo trên thập giá, 3 ngày sống lại, mà các ông còn chưa tỉnh ngộ, vẫn còn đi, vừa đi đường vừa sầm xì, vừa cãi cọ với nhau, vừa ganh tị với nhau, vừa tranh chấp với nhau, vừa tranh giành với nhau, coi ai là người lớn nhất. Đấy, thưa anh chị em, 12 tông đồ đã thấm đòn của Giêsu rồi, đã nghe Giêsu nói, đã nhìn thấy việc Giêsu làm, và đã thấy đời sống của thầy mình là khiêm tốn, là phục vụ như vậy, mà không ngộ ra được, thưa anh chị em, mà còn tranh hơn, tranh thua, tranh chấp, tranh cãi, tranh giành, tranh đấu, giành giật với nhau, coi ai là người lớn hơn cả. Chỉ có 12 thằng với nhau thôi. Nếu mà thầy Giêsu không có lòng thương xót thì gọi lại vừa phải thôi. Có 12 thằng mà không biết thương nhau, 12 thằng mà không biết nhường nhịn cho nhau, 12 thằng mà còn tranh nhau, thì cái thế giới này nó loạn hay sao? Nhưng mà thầy Giêsu cứ nín nhịn, về đến tận nhà rồi mới ngồi xuống gọi 12 chú đệ tử lại và nói: dọc đường mấy chú mày bàn luận cái nhau gì mà sôi nổi thế? Tôi không có nói gì không? Tôi không có dám nói câu nào không? Im lặng là thú tội, im lặng là thấy rõ là xấu hổ rồi. Thầy vừa mới loan báo là chịu đau khổ như vậy, mà chẳng có thằng nào bảo: vâng thưa thầy, con sẽ đồng lao cộng khổ với thầy, con sẽ đi theo thầy trên con đường thập giá để mà phục vụ. Nhưng mà ngược lại lại bảo rằng là ai là người lớn nhất, tranh hơn tranh thua với nhau. Đi theo lòng thương xót Chúa cũng vậy, thưa anh chị em. Chúng tôi 10 năm trời nằm gai nếm mật, 10 năm trời những lúc mà gian khổ nhất, có khi anh em lại gần gũi với nhau, gắn bó với nhau nhiều hơn. Mà có khi nào mà trời yên biển lặng, có khi nào mà công việc thành công, thì anh em lại dễ tranh giành với nhau hơn thua. Có không? Cái thằng này được cha thương hơn thằng này, có không? Cái con này được cha cho nhiều hơn con kia, có không? Cái con này được cha nhìn kỹ hơn con kia, có không? Chúa tôi còn ghê gớm như vậy. Cho nên cái máu ganh tị, ganh tương nơi con người ai cũng có, trong gia đình cũng có. Bố mẹ mà thương mà nhất bên trọng, nhất bên khinh là thế nào anh em cũng máu đổ đầu rơi, có không? Bố chết mà nhiều khi mồ chưa yên, mã chưa đẹp, mà mấy thằng con đã lật xác bố dậy, coi bố mở mắt ra, chúc thư di chúc bố để đâu? Có không? Mẹ ngất xỉu rồi, mẹ ráng mẹ tỉnh dậy, tưởng ráng tỉnh dậy để nhìn các đứa con, ráng tỉnh dậy để mẹ chỉ cho thấy là đứa nào được hưởng cái nhà này, có không? Mẹ nằm đó mà chưa chôn, rồi mấy đứa con tranh giành nhau cái nhà này thuộc về ai, có không? Có không? Rồi trong nhà dòng có tranh nhau không? Có không thầy? Có không sơ? Có không? Có, sao không có? Tôi cũng biết, tôi cũng dân tu mà sao không biết được? Giêsu ma nữa còn hơn ngoài thế gian nữa là khác. Ganh nhau quá sức lẽ mình, tranh nhau từng ly từng tí, bên ngoài thì như vậy, cười chị à, thầy à, anh à, em à, trong lòng nó điên lên. Mày được bề trên thương hơn, mày cho sứ ngon, tao ở bề trên không có ưa, đẩy tao tới cái bên ải xa xôi này, có ghen không? Có ghen không? Rồi chị được bề trên thương này cho đi đánh đàn, coi ca đoàn, còn em mày làm bếp, có không? Có không? Rồi thầy được bề trên thương thì đi đâu rồi cũng được chở bề trên, ăn cỗ với bề trên. Còn thằng này thì là suốt ngày làm bếp, có không? Có hết thương chị em. Cho cái máu ganh tị nó ở trong mỗi một người chúng ta đi tu rồi mà cũng không thoát được đâu, vì nó là thân phận của con người như vậy. 12 tông đồ kia theo thầy 3 năm mà còn chưa thoát nữa, không chỉ là chúng ta. Cho nên vì khoái lạc của anh em, trong anh em mà không được thỏa mãn, cho nên anh em chém giết với nhau, anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Và đây nghe rõ, ai đến đây cũng khấn nguyện, cũng xin khấn, cha khấn cho con cái này, cha khấn cho con cái kia. Mà có người bảo sao con khấn mãi không được. Đây nghe cho rõ tại sao không được. Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Không có là vì không xin. Xin mà không được là vì mình xin với tà ý. Cho nên có đứa nó mới khấn là cho nó có trời hôm nay thứ bảy, mà nó khấn cho chiều hôm nay trời mưa. Bảo sao con lại khấn cho trời mưa, thứ bảy cho con khấn cho trời mưa. Bảo tại vì chiều hôm nay đám cưới đứa bạn của con, đám cưới bạn con mà sao con khấn cho trời mưa. Tại con ghét nó lấy cái thằng bồ của con khấn trời mưa cho nó ế rạc ra cho nó chết. Thưa anh chị em, chúng ta nhiều khi mình xin với tà ý là như vậy. Anh chị em đến với lòng thương xót Chúa, mình khẩn khoản nài xin Chúa cho mình ơn nọ, cho mình ơn kia. Mình phải xin. Anh em không được là vì không xin, mà xin mà không được là vì xin với tà ý, để chỉ thỏa mãn mà lòng ham muốn của mình thôi, chứ không phải xin với thành ý, với thành tâm, với thiện chí. Nào bây giờ mời anh chị em lắng nghe những người họ được ơn của Chúa, họ lên họ chia sẻ. Rồi ngồi ở dưới có những người viết cho tôi những cái tin nhắn: cha ơi con tức lắm cha ơi, bảo sao vậy, ngày nào cha cũng giảng con thấy hay lắm, nhưng mà những chứng nhân nó lên nó làm chứng, nó được hết ơn này, nó được hết ơn kia, mà con xin mãi chả được cái gì cả. Có không? Có không? Đáng lẽ người ta được ơn như vậy thì mới phải hallelujah. Đấy, đâu có chịu làm đâu, thấy chưa? Cho nên tôi biết nhiều anh chị em không muốn hallelujah tạ ơn Chúa, vì tại sao lại là nó mà không phải là con. Cho nên còn hứa cha khấn cho con đi, con mà được là con đi con làm chứng liền à. Cái chuyện đó thì quá dễ rồi. Thưa anh chị em, nhưng mà thử hỏi coi là mình có thành tâm hay không, có thiện chí hay không, mà cái dấu chỉ mình không có tà ý là không còn ghen tị, không còn ghen tuông, không còn tranh hơn tranh thua với nhau. Còn có được ơn chưa? Được ơn chưa? Rồi lên đây mau. Đứng dưới, đứng dưới, đứng dưới còn. Đứng trên nó té một phát là chết luôn, nó bể đó. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Teresa Phạm Thu Hà. Con đẻ đứa đầu bị bẩm sinh tay không thiếu đốt á. Mỗi bên hai thiếu đốt, mấy chân mới bị ghẻ ghẻo á. Đi không được, xong rồi lên bệnh viện họ kêu trả về chứ sống được ngày nào hay ngày đấy thôi chứ. Chứ còn con người con đi lên, con bé của con lên đây, mấy bà mẹ đứa đầu của con đi đưa lên đây. Nhờ cha cộng đoàn và cha chạm tay cho con gái của con bây giờ đi được rồi.
Giờ đi được chưa?
Dạ đi được rồi.
Hallelujah. Cô bà khác bảo lại: Chúa tại sao con nó đi được mà con của con khấn 5 năm mà không đi được, có không? Đấy. Ta thấy không? Mình khó mà vui với cái vui của người ta, vì mình còn ganh tị. Mình thường là khi người ta buồn thì mình vui, mà lúc người ta vui thì mình buồn, phải không? Trong cái máu ganh tị có hay không nó lòi ra chỗ đó. Mà khi còn như vậy thì anh chị em xin không bao giờ được đâu. Do quý vị nói rõ như vậy. Rồi ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là đợt tháng 4 con đi lên đây, con xin cha chạm đầu, đặt tay, xin cho con một đứa con trai khỏe mạnh, được mẹ tròn con vuông. Thì lên đây con được ơn là đứa này con trai khỏe mạnh bình thường, không có sao hết.
Mấy tháng rồi?
Dạ, được 6 tháng rồi. Con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Sẽ tặng cho con cái bánh trung thu. Đây là bánh trung thu để ăn cho đứa bé trong bụng nha. Nó để tặng cho cái đứa mà nó bị liệt, mà bị nó đi được rồi đó. Cái bánh trung thu Trăng Tín Thác nha. Thưa anh chị em, chúng tôi đã trao hết 30.000 bánh trung thu cho 30 mái ấm khuyết tật, cô nhi lầm lỡ, rồi già neo đơn đủ thứ hết. Vừa mới chấm dứt sáng ngày hôm nay 30.000 bánh trung thu. Và tối hôm nay thì lúc 6 giờ các em đến và múa lân rồi văn nghệ, sau đó là đến 7 giờ thánh lễ, rồi các em được phát bánh trung thu. Vì ngày mai là ngày Tết Trung Thu mà sợ rằng trời mưa và các em đi học không đến được, cho nên tối hôm nay chúng tôi làm sớm một ngày để các em có bánh về mà ăn. Rồi đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con. Con mở để cho đứa bé ở trong bụng nó nghe, cho cái thằng đó đó, chắc chắn là thằng rồi phải không? Vâng, cho cái thằng nó nằm trong bụng nó để nó nghe, để sau này nó lớn lên cho nó đi tu không?
Dạ có ạ.
Trả lời thay cho đứa bé. Hallelujah. Rồi
cha cho con xin một cái đài về con cho bà mẹ đỡ đầu con, bà mẹ chồng con á, bà mất ngủ mấy tháng nay bà ngủ không được, bà con chưa, con có mua một cái đài của cha về cho mẹ để của con nghe được, giờ ngủ được rồi.
Ngủ luôn hay là
giờ ngủ luôn này, ngủ mấy tiếng đồng hồ luôn.
Ngủ mấy tiếng đồng hồ luôn chứ phải ngủ luôn. Tức là ngày xưa mẹ ruột của cô ấy là bệnh mất ngủ, thì cô đã mua cái đài này cho mẹ ruột của cô ấy, và mẹ ruột của cô ấy nhờ vậy mà đã khỏi bệnh mất ngủ. Bây giờ tới mẹ chồng của cô ấy là cô muốn xin thêm một cái máy thứ hai để cho mẹ chồng của cô. Đây, tặng cho mẹ chồng của cô nha. Rồi, mời con. Không, những người đâu, lên mau lên. Không. Rồi lên mau. Mau lên. Rồi. Con được ơn gì?
Mau. Con là
thôi đứng chào, đừng có ai chào cái kính cụ gì, kính bẩm, kính chào, kính thưa gì nha. Rồi, vô nói luôn là con được ơn gì thôi.
Thế ra là con là Maria Kiên ở giáo xứ Thạch Bi, giáo phận Bùi Chu ở Nam Định ạ. À, con được Chúa ban cho con được ba ơn chữa lành. Ơn thứ nhất của con là con suốt 12 năm con cứ bị cái bệnh mà cứ như những cái mũi dùi, hàng trăm mũi dùi đâm vào cái ngực con này. Và con chịu đựng trong 12 năm đấy. Con đi khám bệnh thì bác sĩ không tìm ra bệnh. Mà con thì con chỉ cầu xin ơn Chúa xuống cho, nhưng 12 năm đấy con vẫn chịu. Đến tháng 4 vừa rồi là lễ đại lòng thương xót Chúa, chồng con vào đây để khấn, thì con viết thư xin cha và cộng đoàn khấn cho con. Thì tự nhiên từ ngày ấy đến giờ con không bị một cơn nào đau dữ dội, mà mỗi một cơn đau của con là phải từ 15, 20 cho đến 30 phút.
Đó là ơn thứ nhất, căn bệnh 12 năm. Ơn kế tiếp.
Và ơn thứ hai của con là con gái con mang bầu đến ngày sinh mà không sinh được. Thế là con, gia đình con cũng tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Con cầu nguyện, con cầu xin cho con, và con cũng được sinh bình an, không phải mổ. Con tạ ơn Chúa. Đây, ơn thứ ba của con là con bị thoái hóa cột sống và loãng xương, và con đã bị trong một tháng rồi, con nằm đấy như thể là con bị liệt vậy. Con phải khi con dậy là con phải tìm cách con dậy, mà con phải lên tường, con bò cách con để con tìm con đi lại được để cho nó bình thường. Và khi mà con cầm đến một bật gì thì khỉ độ nửa cân con không cầm nổi. Mà đến bây giờ con xin Chúa là Chúa đã ban cho con và chữa cho con bữa dẫn này cho con. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn ạ.
Đây, tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, chúc lành cho chị với những ơn huệ Chúa ban. Có ai ghen với bà này không? Bảo thì chú ơi, bà ấy được 12 năm rồi, chú để cho bà ấy đau, chú mới để cho con có 8 năm, xin con có ghen với bà không? Tại sao mình không ghen với cái chuyện cái đó nhỉ? Mà cứ thấy người ta hơn mình cái gì ấy, mình ghen. Người ta đau hơn mình có ghen không? Người ta khổ hơn mình có ghen không? Người ta sướng hơn mình có ghen không? Sực kỳ gì ta. Rồi bà tên gì?
Dạ con là Maria Lê Thị Hoa.
Bao nhiêu tuổi?
75 tuổi ạ.
Được ơn gì?
Dạ thưa cha, con được ơn, được ba ơn thế.
Thứ nhất,
ơn thứ nhất là chồng con là người miền Nam ở tỉnh An Giang. Nhưng mà chồng con đi kháng chiến bộ đội chứ là cũng vẫn theo đạo đầu gốc đó. Chồng con đi cũng đi đọc kinh suốt. Nhưng mà có cái là bây giờ là chồng con mới quay lại là được 62 năm mới quay lại.
Chồng bà ấy 62 năm bỏ Chúa. Bà ấy là 75 tuổi. Chồng của bà bao nhiêu tuổi?
Dạ chồng con 83 tuổi ạ.
Vâng, 83 tuổi mà đi kháng chiến, 62 năm bỏ Chúa, bây giờ mới quay lại. Có ai ghen không? Hallelujah. Rồi ơn thứ hai, bà thì sao? Bà có bỏ Chúa không?
Dạ chồng con mới chờ khỏe mạnh rồi, ăn lại chờ đi lễ, thỉnh thoảng chủ nhật lại con đi lễ. Và bây giờ còn cái ơn của con đó là con bị thoái hóa 8 năm nay rồi mới đĩa đẹp, nhưng mà nhờ con gái nuôi cho mượn cái đài của cha về con nghe, rất là từ đầu năm mới chờ con đỡ đau.
Con
đỡ
đau.
Có cái là bây giờ con cũng đang còn đau.
Đỡ đến cái sau này nè. Vậy
con còn đang đau, nhưng mà bây giờ con cố gắng con lên để con chia sẻ với cha. Và con cảm ơn Chúa với cộng đoàn là bây giờ con đỡ đau lắm rồi, bởi vì con nghe đại của cha. Giờ chờ từ đầu năm mới chờ con đỡ đau rồi.
Này. Rồi, bà chồng bà bỏ Chúa 60 mấy năm?
62
năm, còn bà có bỏ Chúa không?
Không.
Hả?
Không, con không bỏ Chúa, nhưng mà con theo chồng con cũng được thời gian đây thôi. Chứ về hồi xưa con ở Bình Lương. Dạ, nhưng mà bây giờ con mới theo chồng con. Bây giờ chồng con dặn con biểu cho con đi trước mấy đoàn xe để con lên con thưa với cha, với Chúa, với cộng đoàn.
Vâng.
Rồi nó sao là?
Vâng, thưa anh chị em, cặp vợ chồng này rất là tình. Ông ấy 83, bà 75 mà chồng con còn lai con đi lễ. Lai đi. Người miền Bắc gọi là lai hay là đèo. Còn người Nam là chở. Đây bà, đây tặng cho hai ông bà một cái máy 370 giảng nha. Từ 21 rồi bảo ông ấy like bà vào đây nha. Nha.
Dạ.
Nha.
Qua đến đợt xe thứ hai đoạn đi rồi chồng con mới đi được ạ.
Rồi rồi cho. Hallelujah. Có ai ghen với bà không? Trời, bà này bà sướng, 83 tuổi chồng còn like đi. Con này mới lấy nhau like, chưa lấy thì nó còn like. Lấy nhau xong nó bảo mẹ mày đi kệ mẹ mày, tao đi kệ tao, có không? Chúa tôi. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ con thưa cha và cộng đoàn ạ, con tên là Maria Nguyễn Thị Nhâm, con ở giáo xứ Nay Ổn, Thái Bình, ngoài Bắc ạ. Hôm nay con vào đây con làm chứng cho Chúa, con thì được rất nhiều ơn, nhưng mà vì điều kiện thời gian không có, con chỉ kể vắn tắt thôi. Con được ơn thứ nhất là con bị bệnh bưu cổ, bác sĩ nói là bị bệnh Bajado. Lúc bây giờ là cái bệnh Bajado là nó kinh khủng lắm. Thế bác sĩ nói là nếu mà phải mổ mà không may bị vào cái dây thần kinh thì sẽ bị chết. Thế con bổ thôi thì bác sĩ bảo mổ thì con cũng mổ, nhưng mà con chỉ biết là phó dâng cho Chúa. Và con lúc bây giờ con cũng chẳng biết đến cha Long, mà con cũng chẳng biết lòng thương xót Chúa, vì ở ngoài Bắc lúc bây giờ cách đây 20 năm thì...
Rồi được rồi, chuyện đã 20 năm rồi, rồi xong rồi. Hallelujah. Rồi ơn cái mới.
tình cha ơn mới là con bị bệnh nhiễm trùng máu, ký sinh trùng máu. Thế con đi khám thì bác sĩ nói là nhà cô có bị ai ung thư không? Thế lúc bây giờ thì con bảo nhà con chẳng có ai bị ung thư cả. Thế làm sao cô lại bị thế này? Thế con bảo thôi vậy thì là tất cả con là con phó thác cho Chúa, con nhắn tin cho cha, bảo cha ơi con bị bệnh như thế này thì giờ con chỉ biết là con nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì đúng là sau 3 tuần con đi khám thì bác sĩ nói với con là bệnh của cô vẫn không tìm được, thôi cứ gọi con là gọi cho là không có cái bệnh này đi. Từ nay thì đi thì cô cứ không phải lo gì về bệnh nữa. Thế còn bởi đấy là Chúa chữa cô đấy. Con bảo bác sĩ đấy là Chúa chữa cô. Chứ còn thì là nếu như mà cháu là bác sĩ cháu chịu thì cũng bó tay. Thì cảm ơn Chúa.
Rồi, rồi tôi tặng cho chị cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, để dành cho người khác lên chia sẻ. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chúng ta thấy là cuộc đời... mời chị. Đúng như là chị vừa mới chia sẻ là tất cả là ân huệ của Chúa. Có những chuyện xảy ra 20 năm rồi, bây giờ nhìn lại mới thấy rằng đó là ân huệ của Chúa. Mà trước giờ ta chưa biết. Hallelujah. Có rất nhiều trường hợp và rất nhiều người đã như vậy. Bây giờ đến với lòng Chúa thương xót rồi, thì bất cứ lúc nào anh chị em cũng nhìn ra những biến cố ấy để mà tạ ơn Chúa. Còn được ơn gì?
Con tên là cha Trần Thị Hợp, giáo xứ Kim Lâm, giáo hạt Can Lộc, địa phận Vinh. Con được nhiều ơn của Chúa, nhưng mà con chỉ xin được 3 ơn thôi. Ơn thứ nhất là anh trai của con bị bệnh ung thư quản dạ, ung thư bị biểu đấy. Thì đi hết bệnh viện này, bệnh viện khác cũng không lành. Thì đi vào cha thì cha đã đặt tay và cầu nguyện cho anh con, thì anh con đã khỏi. Và ơn thứ hai đó là con bị u hai vú, mà đi hết nơi đi nơi khác lấy thì thuốc cũng không được. Thì con tháng 2 năm ngoái con vào đây thì cha đặt tay cho con và cầu nguyện cho con thì con đã lành hẳn. Và ơn thứ ba đó là con đi nước ngoài thì con ở với họ 3 năm trời không có một chuyện gì xảy ra. Sau đó thì họ đã mất 24,000 euro. Thì họ nói là con nhà con là ân trộm của họ. Thì con điền về nói với mẹ, mẹ ơi con thì không lấy của họ, nhưng mà họ nói con lấy của họ. Thì gì mà rằng? Thì con nói là con cứ yên tâm, con cầu nguyện và con nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho con. Thì sau đó là con tắt máy, con lại lấy máy điền cho cha, nhắn tin cho cha xong con lại bật toa Đức Mẹ và toa. Con cầu nguyện, con đọc một kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh và đọc một kinh hành nhớ và hát một bài mẹ con nghiêng mình. Thì sau đó là 15 phút sau là con điền lại với con là mẹ ơi không sao nữa. Cái người khác lấy tiền của họ chứ không phải con, họ đã thả cho con rồi. Con
Hallelujah. Chúng ta thấy ngoài trời đổ mưa và những anh chị em đang phải ngồi dưới mưa rất là dễ thương, rất là tội. Chúng ta cũng thông cảm cho những anh chị em đó. Vì chúng tôi cũng thành thật xin lỗi anh chị em vì không thể lo cho anh chị em có được cái mái che ở phía bên ngoài để mà vẫn còn đang phải ngồi mưa. Anh chị em nào mưa quá thì chúng ta vào bên trong nhà thờ và bên trong ca đoàn và bên cạnh này để chúng ta ngồi đỡ phải mưa nha. Còn bên trong này còn chỗ nào thì thầy sắp xếp cho anh chị em, còn chỗ nào nhét được thì nhét vào bên trong. Tôi tặng cho chị 370 dạng lòng Chúa thương xót. Coi ghen là sao cái nhà thờ của cha chật quá không? Đây tại sao cứ ghen với tôi mà sao không đến đây mà nhìn thử coi đây này. Mưa này bà con phải ngồi mưa ngồi nắng này này. Làm gì mà có nhà thờ to lớn đâu. Có ghen không? Có ghen không? Đây ghen đi. Xong cho dành cái nhà thờ bé này, nhà thờ mà ọp ẹp này, nhà thờ mà người ta phải đang ngồi dưới mưa đây này, đang phải là không có ghế ngồi đây này. Đấy ghen đi. Tại sao mà cứ thấy người ta đến đông rồi đó là ghen, mà không ghen là vì lý do người ta đến đây người ta phải chật chội như vậy mà phải thiếu ghế, thiếu mưa, thiếu dù như thế này này. Mà tôi làm mỗi ngày là từ hôm nay là từ 11 giờ đến 11 giờ đêm, 12 tiếng đứng suốt như thế này. Có ai ghen không? Có ghen thì mời lên đây đứng thay thôi đi. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con chào cha, con rằng con được ba ơn, nhiều ơn nhưng mà con ba ơn. Ơn thứ nhất là con bị dạ dày 24 năm, đại tràng 15 năm, con vào đây đến nay là 5 lần, con đã khỏi.
Bệnh gì?
Bệnh đại tràng và dạ dày.
Rồi.
Khỏi rồi. Còn cái ơn thứ hai là em con bị ung thư tụy và ung thư mật. Trước khi lên bàn mổ là con nhắn tin cho cha. Ca mổ 5 tiếng đồng hồ ở bệnh viện ca chiều ở Hà Nội. Sau khi ca mổ thành công thì bác sĩ ra nói với con rằng là 15 năm cầm dao mổ tôi chưa gặp một trường hợp nào khó khăn như thế này, nhưng mà nhà chị là được ơn trên, chứ còn tôi thì tôi không dám chắc là tay nghề của tôi giỏi.
Đó, một bác sĩ khiêm tốn là nói như vậy. Chứ lại hãnh diện, đây là 15 năm chưa có ai làm, có mình tôi làm được đây, đó là kiêu ngạo.
Còn ơn thứ cha, thứ ba nữa là con ở trong ngay về, con thấy một cái ông ở bên cạnh là ông nó bị người ta trả về vì bệnh tim, xa tim, to tim, thở khó, nằm một tuần rồi, thở hôi rồi. Không vào thăm là người nhà không cho vào, không cho con vào. Bà khóc, chứ con bảo bây giờ còn có một thầy thuốc là ông Giê-xu, bác có tin không? Tôi tin cô ơi, tôi tin. Mà người không có đạo. Xong con hỏi nếu chị tin thì em nhắn tin theo cái địa chỉ này thì cho cha Long. Thì chắc chắn là cha mà nhắn lại là bác được tiện ơn. Thế là từ 9 giờ con cho thì đến 10 giờ rưỡi cha nhắn lại. Là ông nói là từ lúc một tuần nằm sau rồi ngồi dậy, có gọi là con chiều con sang, con bảo là lúc mà được nhắn tin xong ông bá chạy sang nhà con. Cô Lý ơi, ông nhà tôi là được ơn rồi. Thế là đến chiều con sang thì ông có gì này, tôi tin Thiên Chúa của cô là vì tôi bệnh viện người ta tôi chỉ có chờ chết thôi, nhưng mà cha nhắn lại cho tôi thì tôi thấy có một cái giống như một cái luồng điện ấy, là hắn chạy từ trên đầu xuống chân tôi. Thà tôi đến chiều tôi ngồi dậy tôi đã ăn cháo rồi, bây giờ ông đi bộ bình thường, 79 tuổi rồi mới đi bộ, bây giờ khỏe bình thường, không có vấn đề gì là bệnh tim nữa.
Hallelujah. Hallelujah. Tôi gửi cho cái ông đó nha, cái ông ngoại đạo đó nha, cái máy 300 bài giảng chị gửi đến cho ông dùng tôi nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chị có cháu không?
Dạ con có cháu.
Mấy tuổi?
Cháu được một đứa 2 tuổi rưỡi một đứa.
Rồi cho cái đứa 2 tuổi rưỡi cái bánh trung thu trăng tín thác nha. Rồi xin chúc lành cho chị.
Con thưa với cha là con được một ơn thứ nhất là con dắt con trâu con quấn vào tay.
Cái gì?
Con dắt một con trâu con quấn vào tay này này.
Con dắt một con trâu. Bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 69 ạ.
69 tuổi vẫn còn đi dắt trâu được. Từ từ, bà dắt trâu, từ từ. Trâu nó đâu có đây đâu mà bà cứ dơ lên. Bà dắt tôi rồi, bà dắt cái gì? Tôi đâu phải trâu đâu mà bà cứ dắt cái gì? Bà dắt một con trâu rồi sao nữa?
Con trâu nó lội xuống ao, thế là nó nôi cả con đi. Thế là nó nôi con phởi chân thì không tới đất, mà con lại đội cái nón nữa. Thế là con vội vàng con cứ nơi chùa rồi, nơi chùa rồi. Thế là con mới cầm cái nón con vứt ra, thì là tự dưng là con ngửa mặt lên, con cứ kêu này chúa tôi này, mà con nhìn thẳng thấy ai hết. Thế là khoảng nửa tiếng sau thì là con trâu nó nôi con vào bờ. Vậy là con khỏi. Có vậy sao?
Hallelujah. Một bà 70 mà dắt trâu đi rồi trâu nó kéo ra, xong rồi bà nằm ngửa lên vứt cái nón lên rồi bà hô chúa ơi, cái rồi con trâu nó lại kéo bà đi vào. Tôi thấy là những cái chuyện hy hữu như vậy thì chỉ có bàn tay của Chúa thôi. Nói thì không ai tin, nhưng mà trong cuộc sống này có nhiều điều rất lạ lùng, những phép màu trong cuộc sống đời thường. Đó là một ơn. Ơn thứ hai.
Ơn thưa cha, cái ơn thứ hai là 2017 vừa rồi thì con bị cái bệnh đau đầu từ độ khoảng 20 năm nay. Với lại nhiều bệnh khác, với lại cái bệnh mà con không ngủ được thì con nhắn tin cho cha tất cả là 5 bệnh, nhưng mà có con được như vậy là coi như là tạm tạm hết, nhưng mà hai cái bệnh này là con khỏi hẳn. Không đau đầu này, ngủ bây giờ khoan khoái. Khi con nhắn tin cho cha cái thời gian ấy thì con bảo con râu con út con nó bảo phải nhắn tin cho mẹ bệnh. Con cứ ngồi con chờ thôi. con mong quá. Thế là quá 3 giờ rồi thì con bảo hay là mẹ về nhá, đưa cái này à, đưa cái điện thoại sang cho con nó nhắn, nếu mà có thế nào để cha trả lời thì con biết, nhưng mà con không biết chữ.
Con, bà có biết đọc không?
Con không biết chữ, con chỉ nghe thế. Con ngồi lâu quá thì con sốt ruột. Con bảo vậy thì hễ mà có thế nào thì tao đưa về cho em nó xem này, là nó bảo thì tao bảo mày nhá, bảo con đâu vậy. Thế thì con ra, con ngồi lâu quá sốt ruột quá, con biết chèo thuyền ra đến giữa hồ thì tự đương con nghe thấy chuông reo mạnh lắm. Thế con lại quay bảo luôn, con đưa cho con đâu, con bảo kêu ấy kiểu con đâu, con đâu út ấy kêu ấy kiểu như kiểu nó có tin nhắn với con ạ. Bảo vậy thôi, thế là nó xem, cháu xem, cháu bảo là ôi mẹ ơi tin nhắn có đi rồi. Thế là con mừng quá, con khóc, con chỉ khóc thôi. Thế con bảo vậy thì mày xem này cha nhắn, cha dặn như thế nào thì nó nói con. Thì nhà con chả có đà, có tivi, thì con chỉ nghe thế như vậy mà con cứ tin thao vào chùa. Nào con đọc kinh, con cầu nguyện từ cái năm 2017 đến giờ mà con thấy được nhiều ơn lắm. Còn một ơn này
hết chưa?
Thế
vâng, thế chị em một người không biết chữ mà chơi điện thoại, chơi tin nhắn. thế mày đọc chứ, mà còn một người 70 tuổi mà còn chèo thuyền ra giữa hồ mà nghe nó tít 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 lại chèo vào, giống như là con trâu nó kéo ra nó lại kéo vào. Cái bài này nhiều chuyện lạ lắm mới phải không nào. Rồi còn cái gì đặc biệt nữa, thôi một cái nữa thôi.
Vâng, thì một ơn này thì con muốn hai cái. Con khi con được ơn thì con muốn ba cái đà. Thì là con cứ thấy bảo trên Facebook này điện nghe thì bảo cha đi toàn thế giới cái sim có, còn cứ vậy con mua. Con chẳng, con cứ vậy con tin con mua thì con mua. Con để lại một cái con dùng lúc nào con cũng đeo, đến bây giờ con vẫn đeo. Nhưng mà cái đài thứ hai ấy thì con thấy nghe tin thì bảo cái đứa con trai con rể của con ở ngoài phố nó hai vợ chồng nó chạm nhau. Thế con bảo con út con à, mày cầm cái đài này ra cho chị cho mẹ vậy. Ra cho chị thì nó ở giữa phố vậy thì cứ bảo nó mở đài to ra, dân làng người ta đến cháu nó làm hạng. Thì nó ra đấy thì là người ta thấy có người, người ta bệnh hoạn thế vậy là người ta tin, có khi người ta nhờ nhẵn đấy. Thế con bảo vậy thì là chính gia đình nhà nó, con nó mới được 7 tuổi thôi mà cưới giúp nằm đắp cưới vết xin đoàn hoàng. Thế mà tự dưng là nó bán hàng bán quắng, nó thờ, nó bắt mua hương, nó bắt vợ, nó mua hương. Vợ nó bảo là nếu mà anh bảo em mua hương mà thắp mà thờ em bỏ anh. Thế này là anh không làm sao được. Thế này nhưng một cái đài cháu cứ để nói to, nhân nào nói to thì tối nó về nó bảo chứ em nói thì em nói bé bé chứ. Thì
ai nói cái đài nói hay là đài nói sao đâu vậy, em nói
bảo anh. Thưa cha là chồng nó bảo là em mở thì mở bé bé chứ em mở làm gì to. Thế thì con nói với bảo là em cứ mở to cho dân hàng xóm họ nghe. Thế là được 2-3 ngày thì tự dưng đưa đài ra nghe, đưa đài ra nghe thì đến tự dưng đến đêm thì lại nằm nành với vợ bảo là em ơi em trong nhà bố chồng đấy, em ơi em ở trong nhà có tượng Đức Chúa Giêsu nào không. Thì vợ nó bảo là có anh ạ, nhưng mà tượng Đức Chúa Giêsu bị gãy một ngón tay rồi. Thế nó bảo là thế thì ăn thua gì. Đấy là chồng nó bảo vậy. Thì vợ nó bảo là thế, chồng nó lại bảo này em đi mua cho anh một tượng. Thế là về khắc bỏ hết những cái cung, cái thắp hương, cái cõi này đi. Mà đến bây giờ vợ nó khuyên bảo hai vợ chồng coi như là đi xưng tội chịu lễ hàng ngày, bây giờ vẫn nằm lòng thương xót lúc 3 giờ.
Hallelujah. Rồi bây giờ còn bà có muốn lấy đài không?
Con thưa cha cho con xin. Thì anh xin cho.
Thế anh chị em lạ nè, không biết chữ mà lại chơi tin nhắn, mà không biết chữ lại còn chơi Facebook nữa. Mình đọc đi. Đây, tôi tặng cho nhà bà có cháu không?
Thưa cha con bây giờ là
có cháu không?
Đông lắm ạ.
Thôi một đứa thôi. Tôi tặng cho một đứa thôi. Đông lắm thì chết tôi. Cho cái bánh trăng tin ha. Rồi xin mời bốn bà lên đây. 1, 2, 3, 4 người lên đây. Rồi, đây. Rồi, chúng ta thấy cậu đoàn mình vui vậy. Những người nhà quê mà rất là đơn sơ mà hồn nhiên kể chuyện rất là dễ thương như thế.
Thưa cha.
Lùi xuống, lùi xuống, lùi xuống. Lùi ở đây.
Thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Nhiệm, con là người ngoài Bắc, con là giáo sư Phong Ý. Thưa cha, con được ba ơn cha. Vâng, ơn thứ nhất là con làm chứng cho con nhà con. Hai xe bị tông nhau bị tai nạn, thì họ với tội con nhà con đến đó này, họ với tội con nhà con là đấm gãy quay hàm của con nhà họ. Thì trong hai tháng qua thì bây giờ cứ bao giờ họ cứ biểu tội cho con nhà con thì con lại cứ nhắn tin cho lòng Chúa thương xót, nhắn tin cho cha. Thì thưa cha, Chúa lấy lại công bằng cho con nhà con là không việc chi. Rồi. Thì con nhà con, dạ con nhà con có con heo tặng cho nhà nghèo với lá thư tặng cho cha, gửi cha, con xin cha nhận.
Rồi con nhà con có con heo tặng cho đàn heo, rồi chưa để vào kia. để vào kia. Đó. Ơn thứ hai, mau. Ơn thứ hai.
Lại thưa cha, ơn thứ hai là Chúa hoan cải chồng con. Nhưng mà chồng con cũng bỏ xưng tội mười mấy năm cha. Mười ba, mười bốn năm cha. Nhưng mà Chúa lại cho chồng con là chết lâm sản. Chết lâm sản được đến tầm 30 phút cha. Tức là em chồng đến dây ngực mãi cũng trả được. Đến lúc con gọi bác sĩ nhà, ở bác sĩ đến thì đến tới 30 phút mới cứu được chồng con sống lại. Từ đó đi là chồng con là sốt sắng đi lễ rồi cũng siêng năng cầu nguyện cha, còn cảm ơn Chúa. Ơn thứ ba thì thưa cha, con đem được người ngoại đạo đến lắm cha. Nhưng mà bên con ấy có hai người ngoại đạo đến làm chứng đấy cha. Hai người ngoại đạo thì mới đến có 3 ngày thôi mà bệnh chi cũng được khỏi. Chúa chữa lành cái bệnh chi cũng được khỏi cả. Cho nên là hai bà lên làm chứng, hai bà bảo là Chúa tuyệt vời lắm. Cho nên hai bà bảo con xin lên làm chứng. Hai bà đứng bên cạnh con luôn cha. Vâng.
Tôi gửi cho chồng của chị tấm mảnh lòng thương xót Chúa. Đứng mà chồng chị bỏ mười mấy năm và Chúa đã phải dùng một căn bệnh mà là chết lâm sàng. Nhờ căn bệnh ấy mà Chúa cho chồng chị ấy được ơn hoán cải. Đôi khi Chúa phải dùng những việc mạnh, giống như đứa bé là phải tát cho nó một cái nó mới tỉnh ra được. Con người ta đôi khi phải như vậy. Tôi tặng cho chồng chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Anh ơi, anh vui lòng anh ngồi vào trong giùm tôi đi. Tôi nói anh cao quá mà anh ngồi, anh che hết mấy bà phía dưới rồi. Tôi nói anh nãy anh đổi rồi mà anh lại ngồi lại vậy. Ngồi vô, ngồi nghĩ người khác chứ. Anh thấy mấy bà ngồi sau tội nghiệp không? Rồi.
Dạ.
Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con xin chào cha và chào cục đoàn, chào Chúa. Và con là Lê Thị Dụng, con người ở Thanh Hóa. Con vào đây con được nhiều ơn của Chúa lắm, nhưng mà hôm nay con chỉ kể hai ơn chính. Thứ nhất là ơn của con và thứ hai là ơn của thằng cháu con bị tâm thần ạ. Thế thưa cha là mới đầu năm 2008 hôm tháng 3 đấy, con mới nghe con gái con nó cho một cái đài của cha. Thế là về con nghe con lòng con nó thôi thúc, nó muốn vào chỗ cha để đi cầu nguyện. Thì xin với cha là con đã bị bệnh thoái hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ là 18 năm nay. Con đi chạy chữa nhiều nơi mà không được. Thế đi khám bác sĩ bảo con bảo là bây giờ cô về cô sắm lấy một cái xe lăn mà ngồi. Thế là con chán quá, con gái con cho con cái đài con nghe. Thế là con lên cha con xin hôm tháng 2 con đi thì cha đặt tay cho con được 3 ngày. Thế là con về con thấy nó khỏi, mà nhiều bệnh trong người con nó cũng khỏi chứ không phải mình bệnh thoái hóa đâu. Thế là con bỏ lần này con đi là lần thứ 2, thì mới đi đầu năm với hôm nay là con đi con mang thằng cháu của con tới đây để làm chứng cho cha nó bị tâm thần, mà con và mẹ nó vào đây cầu nguyện và viết thư khấn nguyện gửi cha và nhắn tin cho cha nhưng cha không trả lời. Thì hôm nay cháu nó được ơn thì con cũng mang cháu tới đây để xin lòng Chúa thương xót và còn xin cha và cộng đoàn để cầu nguyện cho chúng con. Xin cha.
Còn gì nữa? Hết chưa?
Thưa cha là thằng cháu con nó 10 năm tâm thần đấy, mà hôm nay là Tết, đến hồi Tết là nó chỉ có ăn cơm chan mấy nước lã không. Thế mà bây giờ nó biết tìm đến cá đến thịt nó ăn rồi. Thế là một cái...
Nó cũng khôn. Tôi thật như chị cái máy đưa cho cháu nó nha. Để cho cháu nói cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Nó đâu rồi?
Đây ạ.
Ở đâu?
Đây ạ.
Vậy thì bà kêu lấy của nó làm gì? Đây, rồi. Đây, bà có tôi tặng cho bà cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi. Rồi con.
Xin chào cha vùng đoàn. Con tên là Lê Văn Mạnh ạ. Con ở Thanh Hóa. Con bị con năm nay 34 tuổi ạ. Con bị tâm thần 10 năm rồi. Lý do là ngày xưa con đi bộ đội thì con là sĩ quan quân đội, nên là con mắc bệnh thì con về rồi, nhà nước giải quyết cho con về chế độ một lần, thế là con về. Từ cái ngày con về mắc bệnh đó, thì là không khi nào mà con ngồi một chỗ được 10 phút, là cứ đi lại vô cớ vậy đó,
cứ đi lang thang.
Không phải lang thang mà cứ thấy chỗ này đi lại không có việc gì lại quay lại chỗ cũ.
Rồi không lang thang mà chỉ đi qua đi lại rồi. Vẫn tỉnh lắm.
Nhưng Chúa là nhờ mẹ con vào với Chúa. Rồi mẹ về mẹ dạy con cách đọc kinh, dạy con cách làm dấu, dạy con cách hát, rồi dạy con lần chuỗi. Là con cứ chiều nào 3 giờ con cũng lần chuỗi hết. Thế là bệnh con dần dần lui. Đúng là đến giờ là lui thật đấy ạ. Mà giờ con ngồi ở đây kể cả một ngày hay mấy ngày cũng được, một chỗ luôn, không đi lang thang nữa.
Ê, về tôi hỏi các anh ạ, anh vì anh thích ăn cơm với nước lã hay là thích ăn cơm với thịt?
Bây giờ thì con ăn bình thường như mọi người bình thường khác, người bình thường ăn gì thì con ăn cái đó.
Trước
thì nói thật là con ngày Tết là con ăn cơm với muối bột canh với lại nước sôi, nhưng mà nước lã.
Ăn cơm với nước sôi chứ không phải chịu nước lã. Vẫn còn tỉnh lắm. Rồi.
Con trộn muối bột canh với nước sôi, con chan cơm con ăn thôi. Duy trì sống được đến giờ.
Rồi bây giờ anh bảo là vẫn đọc kinh, vẫn hát, biết hát không? Còn thuộc bài hát nào không?
Con lạy Chúa Giêsu con thuộc. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Có vợ chưa?
Dạ, con có vợ rồi ạ.
Mấy đứa?
Dạ hai cháu, một gái một trai ạ.
Đây tôi tặng cho hai đứa một cái bánh trung thu trăng tín thác nha. Rồi đó. Xin Chúa chúc lành cho anh. Dạ. Ăn cơm với nước sôi nha. Chị được ơn gì?
Con là Dương Thị Hoa ở Cẩm Thủy Thanh Hóa. Con được chị niệm con đau đi chợ thì chị cũng nói thì chị cứ đi theo với tôi thì mới đến nhà Chúa được 3 ngày nay thì con thấy đỡ cái bệnh đau đầu hơn 20 năm rồi. Thì con cũng đang còn cái bệnh.
Vậy chị có đạo không?
Không ạ.
Đạo gì?
Con ở bên ngoại đạo ạ.
Con ở bên ngoại đạo, chị tên là gì?
Dương Thị Hoa.
Bị bệnh gì đau đầu bao nhiêu năm?
Hơn 20 năm rồi ạ.
Rồi hôm nay là chị đã được khỏi. Chị Dương Thị Hoa là nhờ một người có đạo dắt chị đến hay là ai dắt chị đến?
Cô chị niệm và dẫn dắt con đến ạ.
Chị có đạo không?
Con không có đạo.
Chị kia?
Chị kia có đạo ạ.
Vâng thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta hãy cố gắng là một người dắt một người, một người đi với một người, một người. Thôi cứ một người đi với một người nhá. Rồi đi. Cố gắng mỗi người chúng ta dắt một người có đạo, dắt người không có đạo đến với lòng Chúa thương xót. Tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi chị nói gì?
Con tạ ơn Chúa. Dạ. Con tạ ơn Chúa. Con xin cha.
Con tôi
cha con đồng cộng đồng của Chúa của
cộng đồng nói cộng đồng của ai đấy. Chị được ơn gì?
Dạ con là Nguyễn Thị Vinh ạ, quê hương ở Thanh Hóa, Cẩm Thủy ạ, quê hương của suối thần, cá suối thần ạ. thì con cũng được chị Nhiệm đó là con thì nói thật với Chúa với Cha là con bị thoái hóa toàn bộ xương là hơn 20 năm nay rồi ạ. Nhưng mà 3 ngày nay con đến, hôm nay mới là ngày thứ 4 thì con đến với Chúa, con cảm thấy người con nhẹ thẳng đi ạ. Và cảm thấy con sẽ tin vào Chúa và con thái thác vào Chúa để cho con được khỏi bệnh. Mà trong nhà con thì cũng có chồng con là cũng đang bị thoái hóa toàn bộ xương và đi chứ do bị chất độc da cam ạ. Cho nên là con cũng cầu Chúa, con thái thác với Chúa xin Cha là cầu nguyện cho con, gia đình con là chồng.
Chị bao nhiêu tuổi? Chị bao nhiêu tuổi?
67 tuổi ạ.
Chồng chị.
Chồng con năm nay là 72 tuổi ạ.
Rồi chị đạo gì?
Thì con ngoại đạo ạ.
Rồi ai dắt chị đến?
Dạ cô Nhiệm dắt con đến ạ.
Lại tiếp tục một người. Rồi, cứ một người đi với một người. Tự tặng. À đây là một người đi với hai người. Đó là bà Nhiệm này dắt được hai người rồi. Một người đi với hai người. Và bà này bà có hay là bà ấy, mình thì tín thác vào Chúa, còn bà đến bà thoái thác vào Chúa. Vậy mà Chúa vẫn chữa. Vẫn thoái thác vào Chúa. Đây tôi tặng cho bà cái máy 300 bà giảng. Bà nói lạy Chúa Giêsu con tín thác.
Con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Con xin cha, con cảm ơn Cha, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn ạ.
Rồi cái này biết tín thác rồi, không có thoái thác nữa. Rồi bà, con được ơn gì?
Dạ, con một ơn. Con theo đạo. Con tên Maria, tên Nguyễn Thị Thêm, nay con 50 tuổi. Con bệnh ung thư gồm họng, nó giờ nó lan lên não con luôn rồi, lần thứ cuối cùng rồi. Rồi con đi bệnh viện con chữa, nhưng mà nó cũng không hết. Cái bệnh nó hoành hành con nhức nhói lắm, con khó không ăn được mà cũng không ngủ được. Con cũng cầu xin Chúa nhiều lắm. Sau khi Chúa đã xót thương và nghe coi lời con khẩn cầu, lên con gặp cái chị hàng xóm cho con nghe mượn cái máy của Cha cho con nghe hàng ngày. Đó, cái từ lúc mà con nghe cái là con ngủ được, con ăn được, con khỏe, tự nhiên con khỏe ra luôn. Dạ, rồi sau đó con đi bệnh viện con khám, bác sĩ nói sao mà không uống thuốc, mà sao hết bệnh, sao mà tin được. Đó, bác sĩ hỏi con vậy, cái con mới nói dạ con là đạo Thiên Chúa, con xin cầu nguyện ở Chúa nên Chúa có lòng lành thương xót con, chữa bà hết bệnh cho con. Chỉ có vậy thôi, với con không có dùng thuốc gì nữa.
Bác sĩ nói sao?
Dạ bác sĩ nói không ngờ, không tin. Dạ
không tin thì đến, không tin thì đến. Rồi bà nói bác sĩ đó đến mà xem nha. Đây.
Dạ con tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha, cảm ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho con hết bệnh. Dạ.
Rồi chị theo đạo được bao nhiêu năm rồi?
25 năm rồi.
Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 50 tuổi.
50 tuổi lúc mà chị lập gia đình là chị theo đạo. Dạ. Đúng không? Vâng. Chị là 25 tuổi lập gia đình theo đạo và hôm nay chị 50 tuổi và chị đã được Chúa chữa lành. Nên bác sĩ cũng bảo không thể tin được. Không tin thì đến. Rồi gửi tặng cho chị cái máy nha. Và nếu có dịp thì chị gửi cho ông bác sĩ đó, nếu có đi tái khám lại, tặng cho ông bác sĩ cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha. Nói với ông đây là nhờ cái này nè, tôi đọc cuốn này này, nhớ không? Nhớ không? Rồi, nói với ông bác sĩ đây là, đây có ông bác sĩ này tên là? Đó, nói cho ông bác sĩ đó thấy nha. Không tin thì? Rồi, tặng thêm cho ông bác sĩ đây cây quạt này này. Rồi, ông bác sĩ, chị có con không?
Dạ con có con.
Rồi tặng cho nó cái bánh trăng tín thác luôn nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi mời mấy anh, mấy ông. 1, 2, 3, 4 ông. Rồi 4 ông lên đây. Rồi ông được ơn gì của Chúa?
Rồi cảm ơn Cha. Con được hai ơn. Thế trước hết là con
ơn gì?
Ơn thứ nhất là con về cái sỏi, sỏi của con á. Tức là cái sỏi thận là con đi tiểu nó ra bằng ngón tay. Thứ hai là cái các cái khớp của con ấy là nó sưng hết cái ngón chân này, đi không đi được phải người cõng.
Vâng.
Vâng. Cái thứ ba nữa là cái xương khớp của con ấy, đi trời rẫy chiếu chụp là họ bảo thoái hóa hết rồi. Đêm con nằm là phải vần rất nhiều đêm là phải có người vần đây này với ngồi dậy được. Vâng, cái nữa là cái dạ dày của con đấy là nó bị viêm xước hết đấy, và như vậy nó có cái cục bằng ngón tay ở trong dạ dày này đấy, họ bảo là khối u đấy, là bốn loại bệnh. Thế mà con xuống đây nhờ xin ơn của Chúa và cha cùng cộng đoàn cầu khấn cho con là giờ con khỏi tiệt, không còn bệnh gì, giờ con khỏe, chả có gì. Các cái tay
anh tên là gì?
Dạ, con là An Tôn Phạm Đăng Trường ở Con Đạo Tân Tòng.
Bao nhiêu tuổi?
Con 68 tuổi. Và con giờ đang ở là giáo xứ Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Vâng, anh theo đạo từ năm bao nhiêu tuổi?
À, con theo đạo từ năm 60 tuổi.
60 tuổi mới theo đạo á?
Vâng, vâng.
Năm nay anh bao nhiêu?
Năm nay con 68 tuổi.
Vậy là anh mới có đạo 8 năm nay?
Vâng.
Wow, hallelujah. Thưa anh chị em, một người mà đến 60 tuổi mới theo đạo, mới 8 năm nay và được ơn của Chúa Chữa Lành đang làm chứng cho chúng ta trước mặt Chúa. Tôi gửi tặng cho anh đấng mà đã chữa lành cho anh nha. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót. Và đây là cái máy 300 bài giảng.
Con
rồi, còn ơn gì nữa?
Báo cáo thưa cha.
Rồi, báo cáo.
Vâng. Con còn một ơn là cách đây gần một tháng, tự nhiên cái mắt của con không nhìn thấy gì, hai cặp mắt con không nhìn gì cả. Đấy, thế là con đi xuống cái viện Đồng Xoài ấy, người ta cho thuốc về nhỏ càng không thấy gì à. Đấy, đi xuống 3 lần. Thế là vợ con là người đạo gốc, nó bảo suốt đêm cầu khấn về, bảo thôi lại ông tôi xu xếp cho ông đi xuống Trà Long. Thế là cái hôm kia là con xuống này, con trước khi con bảo đi xuống là tự nhiên là mắt con nó sáng sáng dần ra. Thế là con cứ mò con đi ra bến xe được. Thế là con xuống đây, nếu mà đi đằng trước này con không nhìn thấy gì cả. Nhưng mà đến ngày hôm qua ấy, thì con đã sáng gần như chằm chằm, hôm nay con nhìn thấy cả dây điện mãi bên kia. Bây giờ con sáng choang này, không có vấn đề gì nữa.
Đọc được tôi cái chữ này coi.
Vâng, trăng đây ạ, à, trăng tín thác ạ.
À. Rồi, đọc đúng thì lấy.
Vâng, vâng.
Hallelujah. Rồi anh.
Vâng. Con chào cha cả cộng đoàn, con là Vinh Sơn Nguyễn Văn Thượng ở giáo xứ Xuân Dục, địa phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định. Con làm chứng cho Chúa hai ơn của con và ơn của anh con. Ơn của anh con là khúc với gớp khớp là 22 năm, có nghĩa là đau lắm, nhiều lúc con tưởng rằng anh con đã khớp đút đớp vào tim rồi, tưởng chết rồi, nhưng mà vừa qua anh con vào đây kiểm tra đỡ đầu mà anh con về trên đường về đã khỏi, về ăn mừng đất nào.
Anh con làm sao?
Anh con ra trên đường về đã khỏi rồi. Về.
Anh tên gì?
Anh con tên là Bái á. Anh con là 62 tuổi.
Vâng, đó là ông anh của anh đã đến đây cầu nguyện và được khỏi. Còn anh được ơn gì?
Con là tràn dịch phổi ạ, nằm bệnh viện tỉnh 2 tháng rồi. Còn là bác sĩ cũng đã thấy chán, nhưng mà con được nghe đài rồi là xem trên mạng rồi là anh con cũng thăm gửi cha cầu nguyện và con cũng giờ này rất là khỏe.
Hallelujah. Tôi tặng cho anh của anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là chàng chuỗi. Đây, mời anh đeo vào. Đấng đã chữa lành cho anh, chuỗi lòng thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho anh.
Con cám ơn cả.
Rồi. Rồi, anh được ơn gì của Chúa?
Dạ, con xin chào cha, xin chào toàn thể cộng đoàn. Con là An Tôn Trần Đình Chỉnh, giáo sư Tân Hội, địa phận Vinh. Con được nhiều ơn như con cũng kể hết được. Con kể hai ơn trong 10 năm vừa rồi đấy thôi. Là ơn lớn nhất là con đã bỏ được con má men về Chúa.
Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay là 60 tuổi.
60 tuổi anh bị cái con má men nó kìm cặp bao nhiêu năm?
Dạ nếu mà mạnh nhất thì khoảng chừng 20 năm lại đấy. Chứ nếu mà nói về uống má men kìm con cỡ 40 năm, 20 tuổi là con đã biết đăng dùng rượu rồi ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người 40 năm, năm nay 60 tuổi mà bắt đầu từ 20 tuổi đã uống rượu 40 năm chìm ngập trong ma men. Rồi nhờ đâu mà anh thoát được cái con ma men đó?
Dạ nhờ lòng thương xót của Chúa là nhờ cái đài 500 bài giảng của cha, rồi con nghe thầy, rồi con vào đấy là lần thứ ba, lần giờ là lần thứ ba, cho nên là cha đặt tay cho cầu nguyện, cho nên con tư được khỏi cần ma men mà quay về về chùa sớm hơn ạ.
Rồi anh theo ma men anh có bỏ Chúa không?
Dạ con thì cũng bỏ cho lạm, rồi con cũng đứng xa xa đấy, cũng như kiểu là cũng coi thương mệt lắm. Chứ thì con mệt thật sự đó.
Vâng thưa anh chị em, có rất nhiều người theo đạo giống như anh, bỏ thì không bỏ nhưng mà đứng xa xa thôi. Năm đi lễ một lần thôi, mà nếu mà Chủ nhật có đi lễ thì cũng đứng xa xa thôi. Khi nào mà đau ốm thì mới đến gần gần, còn khỏe thì vẫn cứ xa xa. Khi nào mà còn tiền thì vẫn cứ xa xa. Khi nào mà còn đẹp thì vẫn cứ xa xa. Lúc mà nó đến thời kỳ thứ 4, thời kỳ cuối thì mới đến rất gần là khác, chứ đừng nói gần gần. Đây tôi gửi tặng cho anh đấng mà anh đã bỏ ngài mà chạy theo nó 40 năm trời. Hôm nay anh đã được nghe cái máy 500 bài giảng. Đây là cái máy mới nhất, 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, để Chúa tiếp tục gìn giữ anh. Một người 40 năm ma men, 40 năm chìm ngập trong rượu, mà bây giờ đã được ơn Chúa chữa lành, đang ở trước mặt chúng ta đây thưa anh chị em. Đây là cái quạt, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là chàng chuối đeo vào tay cho anh. Xin Chúa chúc lành cho anh. Thôi còn ma men tặng luôn cho anh cái bánh.
Xin cảm ơn cha, tạ ơn Chúa.
Thưa cha, con được hai ơn. Ơn thứ nhất là phần hồn, ơn thứ hai là phần xác. Thưa cha, con kể ơn phần xác trước. Phần xác là con bị cái cột sống chèn dưới đệm rồi gút, rồi là gọi là viêm xoan. Rồi con nghe được cái máy của cha được Chúa chữa lành cái phần xác, phần hồn là từ.
Đây là Chúa chữa lành phần xác. Anh tên là gì?
Con tên là Đào Văn Phong, con ở Biên Hòa.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 46 tuổi.
Làm nghề gì?
Con làm nghề xây dựng, rồi úp mặt vào tường đấy nha.
Nghề xây dựng, nghề úp mặt vào tường là sao?
Nghề xây dựng ấy, thì xây thì chỉ có úp mặt vào tường thôi nha.
Rồi. Rồi nghề úp mặt vào tường. Rồi đó là ơn chữa lành bệnh thần xác, còn ơn chữa lành bệnh phần hồn của anh.
Còn quan trọng nhất là cái phần hồn. Mà trước đây là con lười nế lắm, con chỉ thích đi chơi bời thôi. Đấy, đấy chiều thứ bảy thì mau chóng phát đường rồi đi cờ bạc đi chơi thôi, chứ không có nế lại gì. Nhưng mà con thì cứ không đi nế rồi lại đi. Đấy, cứ bỏ thôi. Thế. Nhưng mà từ ngày mà nghe được cái máy của cha là con làm nhà ông chủ kia, nếu ông ấy có cái máy, ông ấy con ngồi ở ngoài thì ông ấy mở thì con nhờ ông mua cho một cái. Thì ông mua cho về là từ lúc đấy là con mê lắm. Xong bắt đầu là con xưng tội, rồi là từ ngày đấy là tối nào con bắt vợ con là trước khi đi ngủ là phải sấp mình xuống cầu nguyện xong mới đi ngủ.
Sấp mình xuống à? Ồ.
Đấy, thế là cái ơn ý là cái ơn về phần hồn của con. Là mà bây giờ con trước khi con đi ngủ là con phải trong đánh ra ngoài đánh vào, nghĩa là mắt còn phải xem YouTube của cha, còn tai phải nghe đài.
Xong. Đây có một chiến dịch mới là trong đánh ra ngoài đánh vào, tai thì nghe giảng, mắt thì nhìn YouTube, tức là nghe nhìn, gọi là trong đánh ra ngoài đánh vào. Ai đang trong chiến dịch trong đánh ra ngoài đánh vào giơ tay. Chúng ta đang mắt và nhìn, tai là nghe, gọi là trong đánh ra ngoài đánh vào. Hallelujah.
Và bây giờ là đúng là con khao khát cái đấy, chứ còn giờ con không thiết cái gì nữa. Bây giờ hôm nay mỗi lần con đi là con đều rủ các anh em đồng nghiệp người bên lương ấy đi. Hôm nay là cũng có hai cặp vợ chồng người bên lương đi với hai vợ chồng con.
Hallelujah. Trong đánh ra. Đây, đây. Tôi tặng cho anh tấm hải lòng Chúa thương xót, xong rồi Chúa soi sáng cho không gì họ chế ra nhiều cái từ hay thật đấy. Lại Chúa con thoái thác rồi Chúa. đây, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để anh tiếp tục anh đi chiến dịch trong đánh ra. Đây cái tấm ảnh, đây là cái quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa. Có con chưa?
Con có được 2 cháu rồi. Cháu nó 10 năm rồi. Vâng.
Nó biết ăn bánh không?
Thôi con nhường lại cho người khác.
Rồi chị được ơn gì?
Dạ thưa cha, con được 3 ơn. Ơn thứ nhất là con bị bệnh tiểu đường, rồi tăng sông, rồi gan nhiễm mỡ, đủ thứ bệnh hết á. Rồi mà từ cái ngày con mà đi xuống đây với cha đó là con á, là đỡ bỡ đau bệnh rồi, đỡ nhiều lắm. Coi như là hồi trước là khám á, là 200 mấy đường mà bây giờ còn lại 100 đó. Thì con thấy nhẹ nhàng quá, rồi ăn được ngủ được, rồi con rất cảm ơn Chúa. Đó. Với ơn thứ hai là con của con á, là bị xì ke ma túy 20 năm. Nhưng mà con á, là đi đem đi cai đủ chỗ hết, chỗ nào cũng đi hết mà không được, chỗ nào cũng mấy chục triệu mà cũng không lành. Xong con tháng 4 năm ngoái á, là ngày 30 tháng 4 con tới đây, con xin Chúa thương xót với cha đó là con là về là con nó sẽ bỏ luôn rồi từ đó đến giờ. Rồi ơn thứ ba.
Hallelujah. Anh chị em tưởng tượng coi, một người 40 năm rượu, một người 20 năm xì ke ma túy và tốn biết bao nhiêu tiền cai nghiện không hết mà đã đến đây và đã được Chúa chữa lành. Ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba, con đứa con lớn nhất á, là nó uống rượu đã 20 năm rồi mà suốt ngày quậy phá đủ thứ hết nhưng mà không có chữa được, đi đâu đến đâu cũng không chữa được hết, vì biết bao nhiêu là họ cho về cái này về cái kia uống cũng không hết bệnh, cũng không hết rượu được. Nhưng mà bây giờ con xuống đây con xin á, được lòng thương xót Chúa đã cứu con ra khỏi cái bệnh rượu, bỏ rượu rồi, uống vô một miếng là oái là mửa không uống được nữa. Lại cha con là có đạo, nhưng mà hồi xưa kia là con lấy chồng, con là bỏ đạo hết, năm nay là gần 40 năm rồi.
Hôm nay chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 68 tuổi.
Vâng, 68 tuổi, 40 năm bỏ Chúa, được mấy người con?
Dạ con được 8 người con mà mất.
Mấy trai mấy gái?
Dạ 4 trai, 3 gái. Dạ.
Vâng, được 8 người con mà một thằng thì 20 năm xì ke, một thằng thì 20 năm rượu chè, còn mẹ nó thì 40 năm bỏ Chúa. Anh chị em nghĩ thử coi, một gia đình như vậy mà Chúa vẫn thương, Chúa vẫn cứu, Chúa vẫn vớt. Có ai ghen với bà này giơ tay? Rồi sao mà chị được ơn quay trở về với Chúa sau hơn 40 năm chị bỏ Chúa?
Dạ bây giờ được ơn.
Được làm sao mà nhờ đâu mà chị được ơn quay trở về?
Dạ có một cái bà đó là người có đạo, nhưng mà bà suốt ngày cứ đến nhà con, bà khuyên bà đi bán nước mắm, nhưng bà cứ khuyên con ơi con về em ơi em về trở lại với Chúa đi, giờ chồng em chết 30 năm rồi mà em không có về, em ở như vậy là tội lắm đó, em về với Chúa đi. Và con nói là con toàn bộ được, không có đứa nào được rửa tội hết, chỉ có một đứa đầu là rửa tội nhưng mà chưa được thêm sức, chưa được rước lễ gì hết. Đó. Nhưng mà bây giờ con nó đang ở bên bên Đài Loan á, mà nó đau á, bây giờ nó nói nó đau lưng đau cốt quá, nó kêu má đi xuống xin cha cách nào cho con được lành bệnh. Rồi tháng 10 á con về con xuống con tạ ơn cho cha cho Chúa, nó nói vậy.
Lúc mà bà mà bán mắm á, bà nói vậy rồi cuối cùng là làm sao mà chị quay trở về với Chúa?
Giờ thì bà cứ khuyên hoài, bà nói em ơi em
rồi sao?
Cứ đi về với Chúa đi, chứ em á, là để cho được phần linh hồn, còn không á, là em như vậy là mai mốt em chết xuống á, tội lỗi nhiều lắm. Thì em con thấy như vậy á, là con mới xin trở lại, giờ con về quê con xin một cái giấy á, là con cũng biết con là tên thánh gì nữa, quên hết tất cả. Rồi về ngoài cha con ngoài quê là ở bên Hiền, là xin được một cái giấy của rửa tội hồi xưa của con.
Tên thánh là gì?
Tên thánh của con là Maria Lena.
Maria Lena. Hả?
Maria Lena.
Là Madalena.
Madalena.
Madalena hoặc là Maria. Bây giờ bà chọn Maria hay Madalena?
Madalena.
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 Vâng, một người phụ nữ mà cũng được nổi tiếng là cũng được ơn Chúa và cho quay trở về đón nhận ơn phúc của Chúa và bổn mạng của chị ấy. Rồi làm sao chị biết giao điểm tin mừng mà chị đến đây hôm nay để làm chứng cho Chúa, một người 40 năm bỏ Chúa, đứa con 20 năm xì ke ma túy và đứa con 20 năm nghiện ngập rượu chè, được ơn bỏ những thứ nghiện ngập đó mà quay về với Chúa. Nhờ đâu mà chị biết được giáo điểm tin mừng này?
Dạ, cái hồi trước kia có cái chị đó là chị cũng là người ngoại đạo, nhưng mà lấy chồng có đạo, thì chị cứ bán cái quán á, chị suốt ngày chị nói dì ơi, dì đi với con đi Cha Long đi để xin cho con á, của dì á, là được bỏ xì ke đi. Nói vậy á, người ta nhiều người xin về được bỏ xì ke lắm rồi. Bây giờ Chúa sẵn sàng ban cho dì đó. Nói chị đi. Nói vậy. Rồi con thấy như vậy á, rồi ba dì cháu, đó hai mẹ con với con nữa là ba người, mà không biết đường đi. Năm ngoái là đi là bao xe từ trên đó xuống đến đây, rồi đi taxi vô đến đây, lại hết một người là 600 ngàn, ba người hết 1.800.000 à, mới đi tìm tới chỗ này. Rồi là con xin được ơn cho con đã bỏ xì ke là con mừng lắm rồi. Bây giờ con tới đây là 2 lần rồi, trước 1 tháng, bây giờ con theo đi đến bây giờ nữa là 3 lần.
Tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh đứng mà chị đã bỏ ngài hơn 40 năm. Cầm lấy. Rồi những đứa con của chị đã đến nào được rửa tội, còn đến nào được sắp được rửa tội chưa?
Dạ, thưa cha, có một đứa con gái con là rửa tội thôi, mà chưa thêm sức, chưa gì hết.
Vâng, đây chị tặng cho chị thêm một cấm tâm thư lòng nhân hậu về cho các cháu nó đọc. Rồi cho gửi cho cái con bên Đài Loan một cái máy 300 bài giảng nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho chị. Một người hơn 40 năm bỏ Chúa nhờ cái bà bán nước mắm. Đây, nhờ cái bà bán nước mắm đấy mà lại ăn tiền đấy, thưa anh chị em, và lại đưa được một linh hồn 40 năm bỏ Chúa quay trở về với Chúa. Rồi sau đó bà ấy đến được giáo điểm tin mừng này lại nhờ một bà bán quán ra rủ bà ấy, lại một người. Sao?
Bây giờ con đem 12 người kẻ ngoại tới đây là đi cầu xin.
Một người đi với. Rồi, cảm ơn chị. Và thưa anh chị em, bây giờ chúng ta cùng cầm lấy cây quạt và hát lên bài hát mà Chúa mời gọi chúng ta, đó là càng làm lớn càng phải phục vụ. Nào, ta tiến bước theo Chúa đi vào đời, dứt khoát là phải hát cho bằng được và làm cho bằng được. Hát không được, làm không được thì chúng ta chưa có phải là con cái của lòng thương xót. Mời anh chị em chúng ta bây giờ bỏ cái dù xuống. Rồi, bỏ cái dù xuống, chấp luôn, chơi mưa luôn, cầm cái quạt, hát lên, chơi luôn, chấp nhận luôn. Nào, cầm quạt lên. Xin Chúa cho mỗi người chúng con được trở thành những người đi theo Chúa, yêu thương và phục vụ trong yêu thương. Yêu thương thì phục vụ trong yêu thương. Yêu thương thì phục vụ, không còn ganh ghét, ganh tị, tranh đua, tranh hơn, tranh giành, tranh chấp, chỉ còn phúc. Nào, ta tin bước theo Chúa đi vào đời. Từng bước ta đi âm thầm in dấu phục vụ. Từng tiếng ta nói vang dội hăng say phục vụ. từng việc ta làm khiến đời tươi sáng phục vụ trong mọi người đến nơi đây nỗi yêu thương trong mọi nơi trong mọi lúc tinh thần phục vụ bừng sáng như đuốc thiên xây đường dẫn lối cho chúng tôi đều hận tù phục vụ là trao không quên mình không đòi đền đáp ơn nghĩa không chờ hiểu không là quên mình phục vụ tình cho không phục vụ cùng Chúa Kitô.